niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị em có thuộc bài "Hồn tôi hân hoan vui sướng" không? Hai bạn.
Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương dân trong cuộc xuân sâu xuân đêm là người tôi thân. Tôi thấy muôn dân muôn nước sẽ khen danh cùng được làm con Chúa.
Như thấy hát nhưng mà nhìn xuống thì mỗi người có một cái biểu hiện khác nhau. Có những người hát hết mình, hát hết lòng, và cái hết mình hết lòng nó biểu hiện qua bên ngoài là nét mặt ấy. Hồn tôi hân hoan, mặt nó hân hoan và tay chân nó phải nhảy múa theo. Nhưng mà cũng có những người thì hồn tôi hân hoan, giữa cái miệng hát, cái lời hát và cái cử điệu nó không ăn với nhau. Rồi có những người thì vô cảm, hồn tôi hân hoan vui sướng, nó cứ như là cái máy nhấp 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 nhấp. Thì nó có ba cái: một là mình hát có hồn, hai là hát vô hồn, hai là mình hát mất hồn. Mình hát có hồn là giữa cái lời hát và cái cử điệu của mình nó ăn khớp với nhau, là có hồn. Mình hát gì vô hồn là hát mà cứ vô cảm, hát mà cứ như chơi chơi đó, như là cái máy nhấp 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 nhấp. Còn mình hát mất hồn là cái lời hát nó như vậy mà mình lại diễn tả nó khác. Hồn tôi hân hoan mà mặt mình nó rũ rượi, nó buồn. Và cuối cùng là mình hát là người ta hết hồn. Mình hát là người ta hết hồn, là người ta chẳng biết mình làm gì hết. Biết làm gì hết. Lúc thì vui thì nó không vui, mà lúc không vui thì nó lại vui. Mà lúc buồn thì nó không buồn. Lúc bài hát buồn thì nó vui, mà lúc bài hát vui thì nó buồn. Gọi là hết hồn. Cho nên một là có hồn, hai là vô hồn, ba là hết hồn, bốn là mất hồn, còn nếu mà không có chịu làm gì thì là cô hồn. Tại vì chỉ những người cô hồn thì nó không có thân xác, cô hồn các đẳng á, nó mới không nhảy múa thôi, nó không biểu hiện ra thôi, vì mình là thân xác và linh hồn. Vatican thứ hai công đồng định nghĩa người là thân xác và linh hồn, chứ không phải là thân xác ở trong linh hồn ở trong thân xác. Hoặc là ngày xưa ta quan niệm rằng là thân xác là cái ngục tù giam hãm linh hồn, cho nên là giữa hồn với xác nó như là đối chọi với nhau, khác biệt. Hồn là cái gì mà trong sạch cao sang, còn thân xác là cái gì mà dơ bẩn, dơ giấy bụi trần. Cái quan niệm ngày xưa là như vậy, cho nên là khi mình sống ở trong thân xác này giống như là mình đang bị nhốt ở trong một cái ngục tù, rồi khi mình chết tức là mình được thoát khỏi cái ngục tù thân xác này. Như vậy thì xác, tín điều xác là người ta sống sẽ sống lại để làm gì? Sẽ sống lại để mình giam tiếp à? Nhốt ở trên trần gian này chưa đã, sao mà lúc lên thiên đàng lại nhốt tiếp hay sao? Phải không? Phải. Chúa dựng nên con người có xác và hồn, thân xác và linh hồn. Và đã dựng nên thân xác và linh hồn này thì không bao giờ chết. Cái thân xác cũng không chết, không mất. Nó chỉ sự sống này chỉ
thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai.
Kỳ không? Mắt nhắm lại rồi thì là thấy tương lai, mà sự sống này không mất đi đâu, mà chỉ là với sự biến đổi thôi. Cho nên khi mình xác tín được điều đó thì cái cuộc sống của mình nó sẽ khác. Cuộc sống mình làm sao mà nó hài hòa, mà Chúa cứu độ là cứu độ con người toàn vẹn, chứ không phải là chỉ cứu độ linh hồn này. Thôi nó bị tù ngục lâu quá rồi, giống như là hoàng tử, cái công chúa bị giam hãm ở trong ngục, bị cái con ác thần nào đó, bị mụ phù thủy nó giam ở trong ngục, rồi bắt đầu hoàng tử mới lại xông pha vào để giữa ngục thất, vào trong rừng sâu để mà người anh hùng cứu mỹ nhân, để cứu mỹ nhân ra thoát khỏi cái ngục ấy. Không phải, Chúa không đến cứu độ mình theo cái kiểu đó, nhưng mà làm cho cả con người mình ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Cho nên là mình đừng có coi thường thân xác mình. Và khi mình không coi thường thân xác mình thì mình cũng tôn trọng người anh em khác của mình, tôn trọng thân xác người anh em khác. Có những người ngày xưa thì hay có những người dòng gọi là hành xác, đánh tội. Tới giờ là đánh tội, cầm sợi dây gai quất chọc chọc chọc. Dòng của thầy có còn đánh tội không? Ngày xưa có không? Có đánh tội không? Có. Hồi xưa có, dòng thầy hồi xưa có đánh tội không? Vẫn còn roi. Treo nó kỷ niệm thôi phải không? Chứ đâu có làm nữa, hồi xưa là như roi đó, là đánh tội. Thì có hai cái, mình đừng có chiều dưỡng xác thịt quá cũng không được. Tại mình phải làm chủ đó. Nếu mình chiều dưỡng xác thịt nó thích gì mình chiều theo nó, là mình sống theo bản năng, giống như là, xin lỗi, giống như là thú vật thôi. Nó không chỉ đói là ăn, khát là uống. Có phải cứ đói là ăn không? Có phải cứ đói là ăn không? Phải ăn cái gì chứ? Có phải cứ đói là vớ cái gì là ăn? Và ăn của ai chứ? Mình đói nhưng mà của người ta mình có được ăn không? Đâu được. Chứ ăn đại sẽ được. Thì đó, con người mình nó còn có lý trí nữa mà. Cho nên cứ phải đói là ăn, mà cứ phải khát là uống. Khát nhưng mà thuốc độc uống không? Không chứ. Khát nhưng mà rượu đế uống không? Như thì mình thấy rằng là Chúa cứu độ con người mình toàn diện. Vậy mà mình, thứ nhất là mình không có khinh thường, khinh miệt thân xác. Và thứ hai là mình cũng không chiều dưỡng thân xác, mà làm sao cho thân xác và linh hồn, tâm hồn mình nó được sống hòa hợp với nhau, càng ngày nó càng thăng hoa. Cuộc sống của một con người đàng hoàng, con người tử tế, con người biết trước biết sau, con người thế này thế kia, tức là một con người nó được thăng hoa lên rồi. Có những người có thăng hoa cái bên ngoài thôi, cũng đi mỹ viện để tút, làm cho mặt mình nó được căng ra, thấy không? Sửa mấy lần rồi? 3 lần. Bà cắt gì rồi? Cắt mũi 2 lần. Thì mình đi mỹ viện mình sửa, nó chỉ là sửa cái bên ngoài thôi. Mình sửa cho da mặt mình căng, đồng thời mình cũng về mình căng thẳng với chồng mình. Tôi mới căng da mặt cho nên về tôi cũng căng với anh. không được, thế không ạ? À, mà mình sửa cho mình da má lúm đồng tiền cho nó tươi tắn, nhưng mà mình lại không chịu cười với ai thì mình có sửa mấy cũng vô ích à. Có mấy cái má lúm đồng tiền, khi nào thì má lúm đồng tiền nó xuất hiện?
Cười.
Khóc có má lúm đồng tiền không? À, tôi để ý rồi. Chẳng thấy má lúm đồng tiền đâu cả, mà cười cái thấy có má lúm đồng tiền. Thế thì rõ ràng là Chúa muốn cứu độ con người mình là toàn diện cả thân xác và linh hồn. Và khi mình diễn tả lòng yêu mến với Thiên Chúa thì mình cũng diễn tả cả con người của mình cho nó có hồn, chứ đừng có vô hồn, đừng có mất hồn hoặc là hết hồn, rồi cuối cùng trở thành cô hồn. Trong bài đọc 1 ta thấy là hình ảnh mà ta đi rước hòm bia Thiên Chúa. Hòm bia Thiên Chúa là tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa đối với người Do Thái thời đó. Vì Chúa ban lề luật cho Môi-se trên núi và 10 điều răn ấy được khắc vào 2 bia đá được gọi là hòm bia Thiên Chúa, là sự diễn tả cái sự hiện diện, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân. Và dân còn giữ luật của Chúa, nghe theo Chúa, giữ luật của Chúa thì dân còn thuộc về Chúa. Dấu chứng người dân Do Thái thuộc về Chúa là họ tuân theo luật của Chúa, vì luật của Chúa được khắc trên bia đá, đó là thời Cựu Ước. Còn qua Tân Ước thì luật ấy không khắc trên bia đá mà khắc vào đâu? Khắc trong lòng, trong trái tim của mình. Thì đối với người Do Thái lúc đó đó, khi bao lâu tôi còn giữ luật của Thiên Chúa thì Chúa còn bảo vệ, còn che chở. Bao lâu mà họ bỏ Chúa, họ đi theo các thờ thần, thì lúc đó Chúa cũng bỏ họ, và họ lại bị những nước khác có đánh, giống như là bị Philippines đánh hoặc là bị những người dân khác đánh, rồi cuối cùng họ lại khóc than, rồi lại Chúa lại quay thương họ, lại cho họ quay trở về. Mấy lần bị ly lưu đày á, vậy đưa về đó. Rồi có những lần bị đánh mất luôn cả hòm bia luôn, lấy luôn cả hòm bia luôn, đến mức độ như vậy. Mà khi Chúa họ quay trở về, họ ăn năn khóc lóc, thì Chúa cho họ chiến thắng kẻ thù. Và khi chiến thắng kẻ thù thì họ lấy lại được hòm bia Thiên Chúa. Và khi lấy được hòm bia Thiên Chúa thì rước cái hòm bia Thiên Chúa. Và khi rước như vậy thì ta thấy hình ảnh của vua David rất là dễ thương. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù vả, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Là có hồn hay vô hồn?
Có hồn.
Đấy, khi anh chị em mình tham dự phụng vụ cũng vậy, nhất là bài hát nhập lễ, bài hát mà quy tụ, bài hát triệu tập mà, bài hát mời gọi mà. Cho nên khi mình hát với cả cái con người của mình, có những ca đoàn mình nghe họ hát mình thấy rằng hát có hồn, có những ca đoàn mình nghe hát chả có hồn gì cả, phải không? Hát có hồn khác với hát trình diễn. Mình nghe em bảo con này hát trình diễn chứ không phải hát có hồn. Cho nên là trong những đêm mà gọi là diễn nguyện, đêm trình diễn thánh ca, phải mời ca sĩ. Mà những ca sĩ nổi tiếng thì ca sĩ không có đạo, mà ca sĩ không có đạo thì lấy gì có hồn mà hát bài có đạo, thế không ạ? Làm sao mà hát được, sao hợp được, sao mà hát được bài đêm thanh vô cùng mà những người mà không có đạo họ không biết gì về Giáng sinh, về viết gì đâu, không hiểu, không biết lấy gì mà có hồn trong đó. Mà tại sao ta lại phải làm những cái buổi trình diễn như vậy, phải mời những ca sĩ sao về để họ hát, mà họ sao họ hát không có đạo, họ không có đạo mà họ là sao, mà họ hát không có đạo thì họ trở thành sao nặng. Chứ còn gì nữa, tại hát xạo chứ còn gì nữa, tại vì anh không biết gì đâu thì có phải là xạo không,
không biết mà nói thì là xạo ý, mà không biết là hát có phải là xạo không? Xạo luôn chứ còn gì nữa. Vậy mà mình cứ phải rước những cái người đó về rồi trả tiền cắt xê thật là cao để làm gì? Để kéo người ta đến. Vì người ta đến vì ca sĩ chứ không phải đến vì Chúa đâu. Nên khi mà David nhảy múa trước hòm bia Thiên Chúa là vì thực sự là ông tin rằng đây là sự hiện diện của Chúa, và trước Thiên Chúa thì tất cả chúng ta đều là trẻ con. Và Chúa mới gọi là hãy trở nên bé thơ để vào được nước trời. Mà trẻ con thì nó vui mừng thì nó nhảy múa chứ, có cấm nó đâu có được. Mà nó không thích cứ bắt nó cũng không nhảy, có phải không? Nó phải tự nó chứ. Cho nên nhiều gia đình cứ thấy có cha hay thầy đến, mình mày ra mày hát cho thầy nghe đi, mày hát cho cha nghe đi, nó đâu có hát. Mà để tự nó ngồi nó hứng là nó hát. Sau con này nó nhà nó hát hay lắm cha này, mà sao thấy thầy đến nó chả chịu hát đi, tại vì nó không có hồn. Hát mà để cho thầy nghe, mà nó đâu phải nó hát cho thầy nghe, nó thích là nó hát à. Cho nên thôi mày hát thì ra kia đi, cái ra kia nó nhảy múa cò cò, cái nó nhảy nó hát à, để nghe có hồn. Còn đây 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 nó hát đây, vô đây vô đây hát đi, hát đi, cứ chờ chờ ra. Anh chị em thấy không ạ? Thì khi mình đến với Chúa vậy, anh chị mình đến với lòng thương xót Chúa, sao mình phải cảm nhận được rằng là Chúa xót thương mình. Lúc đó anh chị em có giơ tay ra mà cầu khẩn mới thấm được, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Còn nếu mình có giơ tay ra mình gào cho to mà mình không có hồn cho nó thì cũng chỉ là tiếng gì đó phèn la vang rền bang phàng phàng về quả khó na đau thơ quả do ra số gây to phèn cha thương xót gầm gầm lên mà không cho ai đọc ác mình được đấy. Thì nó không có hồn, không có hồn trong đó. Thì anh chị em cũng vậy, hát cũng vậy. Thánh ca là cái bài ca mà thánh, mà mình mà không có hồn ở trong đó thì làm sao mà hát thánh ca được. David gọi là vua thánh David, thì lúc đó là ông hoàn toàn thuộc về Chúa rồi, cho nên ông nhảy múa trước nhan Thiên Chúa. Mà nếu như vậy ông phải quên mình đi chứ, đúng không? Thà rằng vũ công nhảy, thà rằng lính lác hay là dân nó nhảy thì không sao. Còn đây một vị vua lại mặc áo thường nữa, không áo cẩm bào nữa, mà lại vừa hát vừa người ta nghe thổi kèn mà nhảy tưng tưng trước mặt Chúa như vậy. Khi nhảy một ông vua như vậy, vua gì mà như vậy, kỳ như vậy, lại bị mát thế rồi, thấy chưa? Cho nên thưa chị em, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa vậy, mình làm sao mình phải có cái đam mê nằm ở trong đó cơ. Phải đam mê nằm trong đó cơ, phải xác tín ở trong đó cơ, phải cảm nhận được cơ. Lúc đó mình cầu nguyện mình không có ngại. Có nhiều người cầu nguyện chỉ là một là theo thói quen, hai là còn thấy nó ngượng ngùng vì thấy nó kinh nó lạ lẫm. Kinh nó lẫm lẫm. Mà bản thân tôi thú thật là 10 năm trước là tôi như vậy. Không những mà tôi thấy lạ lẫm mà tôi còn thấy nó kỳ quái, kỳ cục. Kinh với sách gì mà kỳ như vậy. Bằng này Chúa mình coi đã chưa đủ, sao lại còn thêm Chúa thương xót? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, không biết luôn. Mà đã vậy thì còn ngạo mạn mà chống tôi. Thấy nhóm dân người ta đi cầu nguyện, mình bảo làm thương xót Chúa để làm cái gì? Thì họ mời tôi đến chia sẻ thì chia sẻ lời Chúa thì chia sẻ, nhưng mà tới giờ kinh mình chẳng hiểu gì cả. Đọc xong rồi bảo mời cha vào, lạy Chúa tôi như vậy, mức độ như thế, cũng cứng đầu cứng cổ, cũng ngoan cố lắm. Mà Chúa bảo mày cứng bao nhiêu tao vặn bấy nhiêu. Nhưng mà thế gian thì bảo ghét của nào trời trao của đó. Không phải tôi ghét, là tại tôi không biết, không thích. Mà thậm chí ngay cả một số anh em linh mục bây giờ hồi đó, cũng còn nói rằng Chúa nào mà chẳng là Chúa, mà cái Chúa gì là còn hai cái tia ra là thế nào. Thì đó mình thấy rằng là không biết thôi, không hiểu thôi. Đừng có trách ai cả. Ngày xưa mình cũng như thế, mà còn tệ hơn thế chứ. Cho nên Chúa mà không thương xót tôi, Chúa vặn cổ tôi ngay từ đó thì chắc bây giờ cổ biệt tôi đi đâu là phải đi giật lùi. Sao vậy? Vặn cổ. Vặn cổ thì cái khẩu đang sao vì sao nữa. Nhưng mà Chúa nhân từ đến mức độ như vậy, chờ đợi cả bao nhiêu năm trời để cho thằng con này nó thấm nhuần dần dần. Mà khi thấm nhuần dần dần như vậy rồi thì bắt đầu Chúa mới lại phải làm bài học nó khó hơn. Khó hơn là giờ có người cấm mày, mày có bỏ hay không. Thế không?
có người ngăn chặn mày, coi mày có buông hay không, có người chống phá mày, coi mày có bỏ hay không. À, thì nếu mà mình bỏ thì lúc đó mình rõ ràng là chỉ là hơi hợt thôi, là chỉ phong trào thôi, là chỉ mới hạt giống nó mới gieo vào đá hoặc là gai rồi sỏi rồi vệ đường thôi, nó chưa gặp được đất tốt. Mà muốn trở thành đất tốt thì phải cày, phải xới, phải nhặt cỏ, phải thuốc xịt sâu và phải rắc phân vào đó. Đi qua cái khu đất mà nó ngửi cái mùi, xong cái mùi thì nó hôi thối quá, cái đó mới ngon, cái đó trồng cây mới tốt. Còn đi qua thầy mà cứ đi tìm đất bằng phẳng, đất trơn tru, đất ngon lành, sao trồng? Sao trồng? Đã sỏi không sao trồng. Cho nên là mình phải chấp nhận như vậy, phải chấp nhận là có những gian lao, có những thử thách, mà những bước đầu là phải như vậy thôi. Bước đầu phải như vậy thôi. Chứ còn bước đầu mình mà muốn là mọi sự nó cứ trơn tru hết, không có đâu. Không có đâu mấy thầy ơi, mấy chợ ơi, mấy sơ ơi, mấy chị ông ơi, mấy bà ơi, mấy cô ơi. Nếu mà bước đầu dễ quá, nếu mà giả sử mà có thì chỉ là vì mình yếu đuối, Chúa cho mình dễ dãi, dễ dàng một chút. Không phải dễ dãi mà dễ dàng một chút, để mình không có bỏ cuộc. Nhưng mà rồi thì cũng sẽ phải tập cho mình quen những cái bước khó hơn. Như đứa bé đó, mới đầu mẹ nó còn dắt nó đi, sợ nó té. Nhưng mà nếu mẹ nó cứ dắt nó đi hoài mà sợ nó té thì có bao giờ nó đi được không? Không, nó sẽ thành đứa bại liệt. Nên phải chấp nhận lúc mà buông ra, mà buông ra thì nó té dập, buông ra té dập, buông ra té dập. Rồi lúc đó nó mới đứng vững được. Thì mình đến với Chúa cũng vậy, David đến với Chúa cũng vậy thôi. Là với hết cả con người của mình, và anh em mình, chị em mình đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa cũng hết cả con người của mình đi. Rồi có thể bị hiểu lầm, có thể bị nghi ngờ. Lúc mà David nhảy múa như vậy, có phải ai cũng đồng ý không? Không. Thôi thôi vua, I can do đi. Còn lạy vua thì vua đừng có làm như vậy, ta cười rồi. Vua mặc cái áo cẩm bào vào, đội cái ngài vào, lên trên ngựa ra rồi chúng con dắt đi theo vi ngay hoàng bia được rồi. Cái đời nào vua xuống đi chân đất rồi mặc áo thường mà vua nhảy thì ai mà coi. Nhưng mà trước mặt Chúa, vua Chúa gì, bề trên bề chết gì, cao thấp gì, trước mặt Chúa tất cả mình chỉ là những đứa con cần được lòng thương xót. Như Đức Giáo Hoàng nói rằng là Đức Giáo Hoàng cũng là người rất cần lòng thương xót. Bên vua nhảy múa tung tăng, và không những thế, khi đã hoàn tất những việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ ăn, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. Thế không ạ? Nhân danh Đức Chúa mà chúc phúc. Đức Giáo Hoàng nói rằng là các linh mục hay là những anh em mình nên chúc lành cho người dân. Mặc dù có những người họ đến, Đức Giáo Hoàng nói trong năm thánh lòng thương xót, có những người họ đến họ xưng tội mà mình không thể giải tội cho họ được vì họ đang bị rối, thì mình cũng nên chúc lành cho họ. Chúc lành chứ không phải là mình ban bí tích giải tội, vì họ đang bị rối, họ chưa gỡ được cho nên chưa thể ban bí tích giải tội được. Nhưng mà không vì thế mà mình không chúc lành cho họ mà mình để họ đi. Và Đức Hoàng bảo là người cháu của ngài cũng như thế. Ngài cháu của ngài, cháu của Đức Giáo Hoàng Francisco này, nó cũng bị rối như vậy. Mà cái anh chàng đó rất là ngoan đạo, rất là tử tế, nhưng mà bị rối. Cho nên mỗi lần tới lễ nó vẫn đi lễ như vậy, và nó đến với Đức Giáo Hoàng, hồi đó là chưa làm Đức Thánh Cha mà, nó cũng đến để xin cha chúc lành cho con. Ngài cũng chúc lành cho nó rồi nó đi, vẫn gặp kinh cầu nguyện suốt sáng, nhưng nó bị rối. Thế thì Đức Giáo Hoàng bảo là mình đừng có ngưng đặt tay và ngưng chúc lành cho những người khác nếu họ đến với mình. Họ cần sự chúc lành của mình, không phải là chúc lành nhân danh mình, nhưng mà như David nói, nhân danh Chúa mà chúc lành. Nhân danh Chúa mà chúc lành. Cho nên chị em gặp tao nhau, bắt tay nhau, Chúa chúc lành cho anh, Chúa chúc lành cho chị, thôi làm đi. Làm đi chứ, ngại hả? Làm đi. Trong nhà thờ mình không chúc lành cho nhau thì lúc nào mới chúc lành đây? Rồi xong chưa? Rồi bây giờ bắt đầu chúc dữ. Chúc dữ cho nhau. Trong nhà thờ thì mình ngại lắm, nhưng mà ra khỏi nhà thờ thì mình cứ làm ngược lại. Trong nhà thờ là sẽ làm ngược lại, là chúc dữ thì rất nhanh, chúc lành thì rất hiếm.
phải không? Cho nên là mình chỉ sống đạo trong nhà thờ thôi. Mà ở đây Chúa nói rằng là ai là anh em tôi, là chị em tôi, đây là những người mà thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Người thi hành ý muốn của Chúa, mà thi hành ý muốn của Chúa thì ít nhất trong cái việc cụ thể là mình chúc lành chứ đừng chúc dữ, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Mà Chúa nói rằng nhân danh Chúa mà chúc lành cho nhau. Cho nên nhiều người bây giờ gặp nhau, Chúa chúc lành cho anh, chúc lành cho chị, chúc lành cho cha, thế cũng vui. Nghĩa là Tết nhất anh chị em mình gặp nhau. Từ xưa tôi cũng có tật xấu, xấu lắm mình. Tết nhất chẳng có chúc lành, chúc dữ gì cứ lì xì. Rồi cứ còn chế ra bài hát đi. Cha có thương thì xin cha móc túi, cha có thương thì xin cha lì xì. Tại vì người ta hay vì người ta hát là xin chúc nhau một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc nhau một mùa xuân hy vọng, ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm, và chúc mọi người một năm mới bình an. Thì tôi lại chế, cha có thương hay là sơ có thương hay là bác có thương, ông có thương. Cha có thương thì xin cha móc túi, cha có thương thì xin cha lì xì, cho chúng con được một năm lấy hên, và suốt năm dài được vui thú triền miên. Thôi thôi đừng có vỗ tay rồi bắt trước cái gương. Cái gương đây là gương mù, gương xấu đấy. Rồi là cứ rặn ra xong rồi đi đến nhà nào cũng hát. Hát mà làm cho người ta cũng ngượng này. Ngượng lắm, tại vì nói vậy mà không mốc tối thì trừ quá. Thậm chí mà có ông bố và mẹ còn phải vô nói đứa con mình ấy, cho bố mượn ít tiền bố lì xì. Thì đứa con nó mới đi chúc Tết về nó có tiền lì xì, ông bố hết tiền rồi, cho bố mượn ít tiền cho lì xì. Lì xì để cho nó đi cho rồi, nó cứ hát mãi, nó hát 3 lần rồi con rồi. Chịu gì nổi. Thầy ráng phải cầm lòng cầm trí, phải giữ vững lập trường, nó hát kệ nó. Chứ thầy có xin thì xin thầy móc túi là coi như sạch túi luôn đó thầy. Thì rõ ràng là ta thấy rằng mình bị sống theo kiểu thế gian nhiều. Theo kiểu thế gian thì nó quấn hút mình. Vì vậy mà Chúa bảo rằng là mẹ và anh chị em ta là người nghe và làm theo lời của ta. Mình thì chỉ dừng lại chỗ là mẹ và anh em của thầy là những người họ hàng thân thiết với thầy. Mình chỉ dừng lại cái cạnh máu mủ, xác thịt và thế gian. Chúa muốn nâng mình lên bình diện cao hơn. Bình diện thiêng liêng là mẹ và anh chị em của ta là người nghe và làm theo lời của ta. Ngày hôm nay thì mình cũng nâng lên mà mình nâng lơ lửng. Tức là mình có mẹ ruột, mẹ đẻ, mình đi tu thì mình đi nhận thêm mấy bà mẹ đỡ đầu nữa. Không những một mà còn hai ba. Rồi đến ngày mà chịu chức thì ấy là mấy mẹ đua nhau may áo cho mình. Rồi đến lúc mà mặc áo thì cũng mấy mẹ đưa lên áo. Còn mẹ đẻ của mình, bà già nhà quê ngồi tủi buồn. Thấy không? Tủi buồn. Bà nhà quê mà nếu mà không có bà nhà quê làm gì có bà, làm gì có mình ngày nay. Giống như là Đức Hoàng Pio thứ 10 ấy, khi mà làm giám mục hay là Hồng Y hay là Đức Thánh Cha gì về đó, là về Hồng khoe với mẹ: mẹ ơi, con có nhẫn giám mục này mẹ. Bà cố nói: nếu mà không có nhẫn cỏ này, nhẫn cưới, người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ. Đó, nếu mà không có nhẫn cưới, nhẫn cỏ này thì làm có gì có nhẫn kia của con mà con hãnh diện con. Thế vậy mà bây giờ mình lơ lửng lửng, chẳng là bố mẹ ruột, chẳng là bố mẹ anh chị em theo nghĩa là nghe và làm theo lời Chúa là anh chị em mẹ là của Chúa, nhưng mà lại lơ lửng là cứ nhận cho nhiều vào. Hết mẹ tinh thần rồi, bố tinh thần rồi, đủ thứ tinh thần, mà tinh thần đâu ông thấy chỉ nhằm vật chất. Thấy không ạ? Chị thử coi, có ông thầy nào mà ông đi nhận cái bà bánh vé số là mẹ nuôi không? Có bà sơ nào bà đi nhận cái ông quét đường làm bố đỡ đầu không? Thế không? chị kia đừng có mơ ngồi gần thấy mà không hy vọng gì đâu chị ơi. Anh chị em để cứ thể suy nghĩ coi, tôi ngồi tôi lúc tôi cứ ngồi và là tạm gọi là lẩn thẩn mình suy nghĩ, mà tôi hay nghĩ ngược lại, hay nghĩ ngược lại, và đường lối của Chúa thì cứ Chúa cứ đi ngược lại, làm ngược lại đó. Cứ thử suy nghĩ thử coi, thế tại sao mà cứ phải kiếm những người đỡ đầu để mà lo về về vật chất, phải không? Nghĩ một mẹ mà còn ba bốn mẹ, mẹ nào mà đó thì mình ấy, tôi không dám nói sự làng nó phũ phàng quá, nhưng mà thực tế là như vậy thưa anh chị em. Cho nên đọc bài tin mừng ngày hôm nay, tôi thấy rằng Chúa nâng mình lên hẳn một cái bình diện cao hơn. Dĩ nhiên là bình diện ruột thịt máu mủ là tốt lắm, phải có. Giống như là bà mẹ của giáo hoàng Pio X nói rằng không có cái nhẫn này thì làm gì có nhẫn của giáo hoàng, không mẹ làm gì mà có con thì đương nhiên. Nhưng mà không chỉ dừng lại cái đó, đôi khi mình dễ dừng lại chỉ ở cái cạnh là gia đình mình với nhau, thấy không, nhóm mình với nhau, bà con mình với nhau, mình không mở rộng lên là những ai nghe và làm theo lời của Chúa thì đều có bà con với nhau, anh chị em với nhau, máu mủ, máu từ trái tim Chúa đổ ra, nước từ trái tim Chúa đổ ra đấy, để mà nối kết anh chị em mình lại trong cộng đoàn lòng thương xót. Mà cộng đoàn lòng thương xót bao nhiêu người? Phù hiệu đâu? Cái gì đeo trên ngực đâu? Vậy những người mà không có phù hiệu, không có gì đeo trên ngực là không phải cộng đoàn lòng thương xót à? Nếu không được Chúa thương xót à? Thế không ạ? Cho nên là mình là những người mà được Chúa thương xót thì đâu còn ai là không được Chúa thương xót. Đâu có ai mà bị loại ra khỏi vòng tay của Chúa, đâu có ai bị loại ra khỏi trái tim đầy thương xót của Chúa. Thế không ạ? Cho nên ai cũng là anh em bà con của Chúa hết, nếu mình dìm mình ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Mà gì mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa là gì? Là mình để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Và mình cảm nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì mình ra đi, mình thương xót anh chị em của mình. Đó là nghe và làm theo lời Chúa. Nó vui hơn nhiều chứ. Gặp nhau chúc lành cho nhau nó vui hơn nhiều chứ. Đâu phải là cứ phải có thương thì móc túi với thương lì xì thì mới là thương. Không móc túi không lì xì là không thương à? Nhưng mà cứ cha có thương thì xin cha móc túi. Hồi đó là tôi được nổi tiếng vì bài hát đó là nha. Mặc dù là chế mà lấy bản quyền của người ta, mà chả có trả tiền cho người ta mà còn hãnh diện về cái đó nữa. Mà cũng được lời khá nữa. Nhưng ép người ta quá như vậy làm gì? Mà chả có nâng. Đúng là tôi là cái người mẹ bậy thật. Thầy mà đi giúp sứ mà dắt giáo lý viên với lại dắt huynh trưởng đi mà lại dạy nó như thế thì có chết không chứ. Rồi cái em huynh trưởng nó cũng dạy lại cho học sinh của nó. Rồi cũng vậy, cả nước, cả xóm, cả làng cứ đến đâu ông cha có thương thì anh có thương, thì anh có thương thì móc túi lì xì. Nhưng mà không móc túi không lì xì thì không thương à? Nó không có là chỗ đó, nó ngược lại thì mình thấy nó kỳ lắm. Vậy bây giờ mình cứ vui vẻ mình hát cho tới giờ mà may mà Chúa thường chưa nhắc nhở. Ai nghe và làm theo lời ta mới là anh chị em của ta, chứ không phải là móc túi mới là thương. Thế không ạ? Mà đi mình dễ dừng lại cái đó lắm. Anh em hoặc là chị em thiêng liếc gì đó. Thế không ạ? Mà đâu có gì thiêng liêng đâu. Đôi khi mình để cho nó bị tục hóa hết. Thế không ạ? Vì thế mà có những nơi là cấm không được nhận bố thiêng liêng, mẹ thiêng liêng, chị thiêng, anh chị em thiêng liêng gì cả. Vì nó lôi thôi. Tôi có một cha bạn bảo lòng rồi, tao nói thật với mày, tao lỡ rồi mày đừng có dạy. Bảo chuyện gì vậy cha? Mỗi lần Tết là tao khốn khổ. Sao vậy? Nó gành nhau, nó đánh nhau, nó chửi nhau suốt. Cho 50 đứa con mà, vừa nam vừa nữ, cả sư, cả thầy, cả giáo dân gì đó.
50 đứa con mỗi lần Tết nhất là đến ăn, mà thăm đứa này mà bắt tay đứa kia, mà không hỏi thăm đứa này không hỏi thăm đứa kia, nó lườm nó nguýt nó xì nó xèo rồi lì xì, mà đưa cái phong bì kín ấy là nó còn bảo là không biết là có khi cái này có nhiều cái khi có ít, cho nên ta phải cầm rõ ra là hey, mỗi đứa 50 là 50 công khai thanh thiên bạch nhật. Thôi Long ơi mày chớ dạy, tao khổ rồi mày đừng khổ. Bảo có nhiều khi con muốn khổ như cha mà đâu được. Có ai nhận đâu. Tính ngang ngang như vậy mà ma nào không nhận. Mà con cứ nói là nghe và làm theo lời Chúa thì là anh chị em của Chúa. Cho nên là cứ đến là tặng cho móc chìa khóa lòng thương xót, tặng cho sâu chuỗi, tặng cho tấm ảnh, lại thanh giá, lại tràng hạt, lại làm bằng tường giót, nó cứ dề miệng nó chê ấy, trời. Chị em thấy không? Là người ta cứ dừng lại ở cái bình diện tự nhiên mà người ta không nâng lên được. Mà chính mình là người lãnh đạo, mình là người hướng dẫn, là một người gọi là linh hướng, là người tinh thần, mà mình cũng chẳng có linh gì cả, mình toàn tục không, chẳng không có thiêng gì, toàn tục không. Chết. Chết. Chị về trước mặt Chúa, Chúa hỏi lòng mày hướng dẫn người ta đi đường cong hay là đường thẳng, đi đường rộng hay là đường hẹp. Chúa nó đông quá hay hẹp đâu còn chỗ được, còn đưa đi hết đường rộng rồi. Mà nó thích lắm cha, Chúa ơi, có nói thiệt với Chúa đó. Không kẹt xe, không có bị đèn xanh đèn đỏ mà đường cao tốc nó xanh vù vù à. Cho nên con cho nó là mọi thứ nó thích, nó ca tụng con lắm. Con nói mọi cái mà nó nghe nó lọt tai, nó sướng lắm. Nói những cái mà nó cứ xuôi theo, chiều theo, chứ không có dạy gì lộn ngược dòng. Biển nó đông lắm Chúa. Mà Chúa cho Faustina thấy hai con đường. Một con đường rộng mà rất đông người đi. Mà con đường đó đi đến đoạn kết là một cái vực thẳm, rất đông người. Còn một con đường quanh co khúc khỉu, chỉ một nhóm người, mà họ không phải đi một mình, họ dìu nhau, họ dắt nhau đi. Người này té, người kia nâng, đó là bỏ lê bỏ càng, nhưng mà vẫn không chịu dừng, vẫn cứ ráng lết đi. Đến lúc mà con đường mà nó khó khăn nhất rồi, vượt qua thì đó là một cửa thiên đàng vinh quang. Mà ít lắm, rất ít người. Mà càng thấy biết bao người lao xuống vực thẳm. Mà Chúa, Đức Mẹ cũng tỏ cho Lucia thấy chuyện đó mà. Thấy rằng ngày hôm nay biết bao nhiêu họ đang lao vào cơn lốc của vật chất, của quyền lực, của thế gian, của sự giữ. Và chính vì vậy mới phải có năm thánh lòng thương xót ngoại lệ đấy chứ. Đức Chúa Thần soi sáng thúc đẩy Đức Thánh Cha Francisco mở ra năm thánh lòng thương xót ngoại lệ để nhắc nhở mọi người là hãy tỉnh thức, hãy quay trở về. Và trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha mời gọi là hãy quay về với cái chính yếu. Sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha mời gọi là quay về với cái chính yếu. Cái gì là chính, cái gì là phụ? Cái chính yếu, cái cốt lõi là cái gì? Đôi khi người ta không lấy cái chính yếu, cái cốt lõi mà người ta lấy cái tùy phụ. Bánh chưng còn không? Lấy bóc dùng cho một cái. Bóc một lớp lá, hai lớp lá, ba lớp lá, rồi dừng lại ở đó ăn cái lá. Chị nghĩ sao? Chị nghĩ tôi làm sao? Hả? Chị nghĩ tôi làm sao? Không. Bánh mà ly lá, mấy cái vỏ ra ngoài mà ăn là sao? Nhưng mà trời biết bao giờ mới tới cái nhân, chả thấy nhân đâu, thấy lá thôi ăn lá cho nó chắc ăn. Thế không ạ? Người ta lấy cái tùy phụ làm cái chính. Có khi đi rước hòm bia mà thích rước mà chẳng thấy hòm bia đâu, mà có khi cũng rước hay dừng không chừng. Thế không ạ? Trên có những vị đứng thấy người ta rước, người ta đi rước Chúa với Đức Mẹ, kèn trống rồi cờ quạt âm mỹ nhảy rung tung cả. Thế thì vị không đi, mà sao không đi? Bảo sao không đi rước Chúa, mà sao không đi rước Chúa? Người ta đâu có rước Chúa, người ta rước tượng Chúa thôi. Người ta rước tượng Đức Mẹ chứ người ta đâu có rước Đức Mẹ. Nếu mà người ta rước Chúa thì ta phải rước Chúa vào trong lòng người ta. Nếu mà người ta rước tượng Đức Mẹ thì người ta để tượng Chúa, tượng Đức Mẹ lên trên lễ đài, lên cung thánh, rồi người ta đi về. Chúa ở đó, Đức Mẹ ở đó, còn con đi về rước xong rồi, nhảy nhót xong rồi, múa xong rồi, trình diễn xong rồi, đi về, con đi đường con, mẹ đi đường mẹ, Chúa đi đường Chúa, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Con về con làm cái gì kệ con sống như thế nào kệ con nói như thế nào kệ con, Chúa đừng có dính vào. Nó Chúa phải dẫn mức độ như vậy, tại vì Chúa muốn nhảy xuống, nó bắt tao lên bệ đứng hoài mà, thế ông không cho tao xuống, vì nếu mà tao xuống thì tao phải nói nó nè, làm cái này làm cái nọ làm cái kia, nó không có nghe, nó không có chịu, cho nên nó nhốt ta ở trên đó, đặt ta ở trên đó để ta khỏi xuống làm phiền cuộc đời của nó. Rồi khi nào mà được ý nó thì nó đem hoa nến để nó cúng, rồi nó về nó lại làm theo ý của nó. Mà Chúa nói rằng người nghe và làm theo ý của Chúa mới là thực sự là anh chị em, là mẹ của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thể.